chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, một môi trường giáo dục tốt không chỉ là nơi học sinh chúng mình học kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng và phát triển nhân cách của chúng mình nữa đó.
Mỗi ngày đến trường không chỉ là việc học mà với chúng mình còn là một ngày trải nghiệm vui vẻ, gắn bó với trường lớp, nơi mà học sinh chúng mình cảm thấy thêm yêu thương và sự thân thuộc với ngôi nhà thứ hai của mình.
Tại đây, các hoạt động giáo dục không chỉ nhằm mục đích truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để các học sinh thể hiện bản thân và phát triển toàn diện. Chúng mình tích cực không chỉ là những người học mà còn là những người góp phần tạo nên một môi trường học thân thiện và tích cực.
Nói về trường học, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của mỗi thành viên, từ học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, gia đình cho đến toàn xã hội. Mỗi cá nhân đều đóng góp vào việc xây dựng và duy trì một môi trường học tập thân thiện và tích cực.
Và chúng mình muốn nhắc nhau rằng trường học thân thiện không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường tôn trọng, động viên và phát triển toàn diện cho học sinh. Đây là nơi chúng ta có thể tự tin, thể hiện bản thân, chia sẻ ý kiến và phát triển kỹ năng cần thiết cho tương lai.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, môi trường học tập thân thiện còn quan tâm đến việc phát triển nhân cách và kỹ năng xã hội cho học sinh nữa đấy.
Trong một trường học thân thiện, sự tôn trọng và yêu thương giữa các thành viên là điều không thể thiếu. Mọi người được khuyến khích thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một không gian học tập an toàn và đầy đủ cơ hội cho sự phát triển. Sự hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập tích cực và động viên.
Các bạn biết không, các bạn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng một trường học thân thiện. Các bạn cần nhận thức về tầm quan trọng của sự tôn trọng và hợp tác, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm cải thiện môi trường học tập. Việc này không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội, mà còn hình thành những phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cá nhân.
Thực tế cho thấy, có nhiều bạn học sinh đã nhận thức và hành động tích cực để góp phần vào việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số bạn cần được hướng dẫn và khuyến khích để nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với trường học.
Và mình nghĩ, thiết nghĩ để đạt được môi trường học tập thân thiện, sự hỗ trợ và tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội là rất quan trọng.
Tóm lại, mỗi bạn học sinh đều có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện và tích cực. Bằng sự nhận thức và hành động tích cực, chúng mình, học sinh không chỉ góp phần vào việc phát triển bản thân, mà còn tạo ra một môi trường học tập tốt đẹp cho chính mình và các bạn xung quanh nữa đó.
Các bạn thân mến, một trong những vật quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam từ nhỏ đến khi trưởng thành chính là khăn quàng đỏ. Khăn quàng đỏ là biểu tượng cho sự tự hào và sức mạnh cho mỗi đội viên. Nhưng dễ không có mấy ai tìm hiểu về khăn quàng đỏ, không hiểu ý nghĩa của khăn quàng.
Là đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta luôn cảm thấy rất tự hào vì được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Chiếc khăn quàng đỏ ngày ngày theo nhịp bước chúng ta tới trường, cùng chúng ta học tập, vui chơi, cùng chúng ta chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn để trở thành một hành trang thân thương không thể thiếu đối với mỗi đội viên chúng ta.
Chiếc khăn quàng đỏ là biểu tượng, là sức mạnh và niềm tự hào lớn của thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Khăn quàng đỏ còn là một phần lá cờ của Tổ quốc. Màu đỏ của chiếc khăn là máu của bao anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam được độc lập, tự do, được nở hoa kết trái. Màu đỏ ấy như nhắc nhở chúng ta về những trang sử hào hùng của dân tộc, nhắc ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Màu đỏ ấy nhắc ta hãy tự hào về truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bởi chúng ta có quyền tự hào về những anh Kim Đồng, anh Lê Văn Tám, anh Phạm Ngọc Đa, về đội thiếu niên Tình Báo Bát Sát, về anh Nguyễn Bá Ngọc, chị Bùi Thu Nội, vân vân.
Hành động anh hùng của các thế hệ đội viên đã tô thắm thêm lá cờ đội, tô thắm chiếc khăn quàng, làm rạng rỡ truyền thống lớp cha trước, lớp con sau, vân vân. Thật xúc động và tự hào biết bao khi chúng ta được đứng trong đội ngũ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm.
Em mang trên vai màu khăn tươi thắm, bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai, ngọn cờ trao tay, theo đoàn em tiến bước, thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ xây cuộc đời trong tương lai. Những câu hát trong bài Khăn quàng thắm mãi vai em của tác giả Ngô Ngọc Báu được các bạn nhỏ ngân nga đã phần nào thể hiện được ý nghĩa của chiếc khăn quàng đội viên.
Khăn quàng đỏ cũng giống như với nhiều loại trang phục khác, nó có ý nghĩa biểu trưng cho một tập thể, một tổ chức, và ở đây, khăn quàng đỏ chính là biểu tượng cho đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Khi một bạn học sinh đeo trên cổ mình chiếc khăn quàng đỏ, thì chúng ta có thể biết được bạn ấy đã được gia nhập vào đội.
Thank you.
Các bạn thân mến, nhằm hấp dẫn độc giả nhí và giúp các bạn thiếu dễ tiếp cận với kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc, nhà xuất bản Kim Đồng cho xuất bản bộ sách Ca dao tục ngữ bằng tranh. Bộ sách gồm 5 cuốn là tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ theo các chủ đề, bài học ứng xử, tình cảm gia đình, tình cảm lứa đôi, chạm biển, chống phong kiến, v.v.
Sách được minh họa bằng các tranh vẽ đẹp, phỏng theo phong cách dân gian. Mỗi trang sách là một bài ca dao hoặc tục ngữ với lời dẫn giải, chú thích và ý nghĩa bên dưới để giúp các độc giả nhí hình dung được rõ nét và tình huống trong cuộc sống.
Kho tàng văn học dân gian của Việt Nam vô cùng phong phú, đặc biệt là ca dao tục ngữ. Bên cạnh những câu ca trữ tình duyên dáng, còn có những lời răn dạy, khuyên bảo nhẹ nhàng mà dí dỏm, những thói hư tật xấu bị phơi bày.
Những câu ca dao, tục ngữ đa dạng về giọng điệu và ngôn ngữ kết hợp với các bức tranh minh họa sinh động. Bộ sách ca dao tục ngữ bằng tranh không chỉ hấp dẫn độc giả nhí mà còn giúp các em dễ tiếp nhận những bài học về tình yêu, cách rèn luyện bản thân, cách ứng xử có đạo đức.
Bên cạnh đó, ca dao tục ngữ bằng tranh sẽ giúp các em nhỏ dễ học và dễ thuộc ca dao tục ngữ Việt Nam, từ đó hiểu thêm, yêu thêm và trân trọng hơn những sáng tạo của cha ông. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.